À, đừng cái đó là thanh si là thanh tịnh, tức là không có thanh không si, tâm buồn xả hết. Thứ hai có cái đó thì cái niệm Phật ngày chủ trương là niệm Phật mình phục đúng thấy không, nhưng mà ngày chủ trương biết cái tâm đó, biết cái tâm niệm Phật đó mà niệm niệm liên tục như vậy trong cái niệm mình hoàn toàn là thanh tịnh, cái niệm từ cái niệm Phật vậy đó thì mình mới nhận tâm, thì ai mà có được. À, nếu mà ai không có được thì niệm như ngày thì nhận tâm được hay không, còn nếu là không nhận tâm được thì tại sao chủ trương niệm? Không, cái tâm nào mình cũng là loạn, cái tâm nào mình cũng là tán hết trơn. Đó là cái chủ trương với cái lối hành trì nó khác nhau. Mà chủ trương với lối hành trì khác nhau á, mà chính ngài nói là ngay mà nghề đó thì cái vấn đề mà tương tục nó cũng khó nữa. Chính ngài cũng nói vậy nữa. Hôm qua ra Phật nói là cái pháp môn mình dễ dàng mà ai cũng tu nhẫn sanh được. Quá ra rất khó cái tích mà nhẫn sanh. Vì cái chủ trương á, theo tôi không lấy chủ trương á. Thật sự ra là mỗi người có một thầy khác nhau. À, thì ngài Tịnh Công là ngài học rất là nhiều. Nổi tiếng của ngài là ngài về cái pháp học của Quan Nghiêm. Pháp nó học Quan Nghiêm là pháp học, nó loại pháp học nó thuộc về là tối cao của thiền tông. À, mà tất cả những cái người tu thiền đó là muốn vô được thiền định là buộc cái tâm phải an tĩnh, cái tâm phải không có vọng động, là cái ba cái chướng ngại chánh của cái thiền tông là tham sân si. Thành ra cái chủ trương này là đúng, là vì ngài cái tông môn mà ngài chuyển pháp, nhưng mà pháp trường bộ nó không chướng ngại một cái tông nào hết trơn á, nó là nhiếp tất cả các tông, nhiếp tất cả các thừa và nhiếp tất cả căn cơ. Nên nếu người tham thiền mình niệm Phật thì người đó giảng sanh theo lối tham thiền, người giữ luật mà niệm Phật thì nó cũng được giảng sanh, nương vào cái luật là cái trợ pháp và giảng sanh, thành ra vô lượng pháp môn cái gì đó. À, nếu bây giờ mình cứ chọn theo cái chủ trương của ngày với ngày với ngày vậy thì rốt cuộc mình sẽ phân dân không biết làm sao để mà hảo với pháp môn, rồi mà không biết làm sao để mình có thể được nhất tâm bất loạn cho cái tâm mình nó bất an. Thành ra cuối cùng tôi phải chọn cái chủ trương của bên Nhật. Chủ trương bên Nhật á, nói là mình giảng sanh hoàn toàn là do tha lực, không có một có chút xíu tự lực nào trong này hết trơn á. Thành ra chủ trương bên Nhật nó đặc biệt lắm. Quý vị cũng cần tham thiền, quý vị cũng cần tĩnh tâm, quý vị cũng cần giữ giới, quý vị cũng cần phát tâm bồ đề. Nên là có điều kiện rồi, quý vị giữ cái đó, đó là quý vị dùng một cái pháp nào để quý vị thanh trên cực lạc. Cái này là hoàn toàn tha lực, tức là quý vị làm sao mà cũng được, người ta không cần phải làm gì hết. Chỉ làm sao là có cái tâm quyết định muốn sanh về cõi cực lạc và thì danh là xong. Cái Phật rất là bản nguyện của Phật. Thì Phật không vô lượng vô số kiếp mà tu hành về Bồ Tát Đạo thì luôn luôn nhớ tưởng và muốn độ sanh, độ tất cả chúng sanh, thì đó là cái chiều hướng của Bồ Tát Đạo. Thì mỗi Phật có một cái tâm ý độ sanh khác nhau. Cái hạng Đức Thích Ca Mâu Ni á, thì muốn độ sanh trong lúc những cái thế giới mà chúng sanh tâm ác nhiều hơn tâm thiện, thì ngài sẽ xuất hiện trong thế giới đó, rồi nương vào cái cứu ngộ của ngài mà chuyển cái tâm ác người ta, đấy, từ từ để cho người ta đắc đại giải thoát. Đó là cái bản nguyện của Phật Thích Ca, nên ngài mới hiện trong giới Ta Bà này. Còn đa số những Phật khác đều thể hiện trong những bất độ thanh tịnh hết á, để độ sanh. Thì thực sự cái độ sanh á là bản nguyện riêng của mọi chư Phật, nó gọi là việc nguyện. Mỗi Phật có cái nguyện riêng. Ngài Dịch Sư Lưu Ly thì chẳng hạn như có 12 nguyện, hai ngày hai Di Đà thì 48 nguyện, Lũ Hoàng Thế Âm thì 12 nguyện, tại khác gì đó, cái là cái việc nguyện riêng. Còn cái nguyện chung á, hay nó gọi là thâm nguyện chung của chư Phật á, là nguyện thành Phật hộ tất cả chúng sanh. À, thành ra thâm nguyện chung Phật thì là ứ hoàn thể nguyện đó. À, tất cả pháp môn đều nguyện học, tất cả phiền não đều nguyện đoạn, tất cả chúng sanh đều nguyện đổi phiền não đều trừ. Đó là không nguyện chung, chứ Phật nào là cũng có nguyện là độ sanh để mà thành Phật, thành ra đoạn ác thành thiện, phải cái là cái nguyện chung. Còn nguyện riêng mỗi chư Phật là cái nguyện riêng. À, thì tâm tâm của chư Phật luôn luôn nghĩ đến chúng sanh, luôn luôn muốn độ sanh, luôn luôn muốn nghĩ muốn giúp chúng sanh, thì chư Phật phải tìm cách tu nào thích hợp để cho khi mình có ra khỏi giới thì khỏi giới đó nó độ được loại chúng sanh nào. À, thì riêng về Đức Phật A Di Đà mình nhắc lại cái bản nguyện ngài là luôn nghĩ chúng sanh, mình không nghĩ tới ngài thôi, mà ngay lúc mình không nghĩ tới ngài thì ngài vẫn nghĩ tới mình, chứ không phải là không nghĩ tới ngài là ngài không nghĩ với mình. Mình cứ nghĩ là bây giờ mình ngoại đạo để Phật không nghĩ tới, không, Đức Phật vẫn nghĩ tới vì tâm nguyện của ngài là tâm nguyện bình đẳng, không có quan niệm là người đó là ngoại đạo hay là thuộc về bên Phật đạo, hay là không có nghĩ rằng là người đó là người ác hay là người thiện. Tâm tâm Đức Phật chúng sanh bản chất là bình đẳng, yêu thương như là đứa con ruột thôi. Thấy không? Và điều cái tâm luôn nhớ tưởng, muốn ủng hộ, muốn bảo vệ, muốn cứu tấn, ha, muốn giúp cho người đó giác ngộ. Và bản nguyện của chư Phật là gì? Thế mà thấy cái bản nguyện của chư Phật rồi thì mình mới thấy rằng là mình luôn luôn nằm trong cái sự ủng hộ của chư Phật hết trơn, chưa hề bao giờ mình thoát khỏi cái sự mà trong nơm chăm sóc của chư Phật hết. À, những con cái là tại sao mình nằm trong cái bản nguyện của nghĩa là chư Phật thập phương, chứ phải nói là chư Phật thập phương nữa, mà mình hoàn toàn mình không giải thoát được. Thấy không? Mình cứ trôi lăn hoài tới giờ này, không những mình còn đỡ đó, mình thuộc loài người là còn biết suy nghĩ mình kia nữa. Thấy không? Còn mấy cái loài khác cũng nằm trong cái bản nguyện của chư Phật, rồi địa chúng sanh địa ngục, hoặc chúng sanh ngạ quỷ, hoặc chúng sanh đều là chúng sanh hết. Thấy không? Nên mình nằm trong bản nguyện gọi là đi nguyện của chư Phật. À, chư Phật muốn qua độ, chư Phật muốn giải thoát mà. Cái số đó càng lúc càng tăng trưởng, cái đó càng nhiều là tại sao? Thì cái vấn đề đó mình nói là nhiên chẳng hạn như giờ có một người tỷ phú đi, muốn bỏ tiền ra cứu tế quý vị. À, như quý vị không thèm nhận cái tiền cứu tế đó, thì lỗi không phải là ông tỷ phú không bỏ tiền, ông không tâm nơm, ông không có cái tâm nghĩ đến quý vị, mà lỗi rằng là của quý vị hoặc là cái tin tức đó quý vị thịt mắt thịt tao gì không nghe được, thì cái nghiệp lực của quý vị ngăn chặn lại, quý vị không thấy được, không có biết được, nên quý vị không có hưởng được ân huệ đó. Thành ra mặc dầu bản nguyện đó giết hết tất cả những chúng sanh, tuyệt nguyện thật phương cho Phật giết cái gì, chứ không nhận một Phật nữa đó, mà mình nhận không được. Nhiều khi do nghiệp chướng làm trở ngại, hoặc là do cái tâm của mình nó đứt lại, nó không chấp nhận cái đó là tâm tà kiến á. Cái tâm nó gọi là do cái nghiệp bị Phật tán phát từ nhiều đời kiếp á, giờ gặp cái sáng duyên của chư Phật đưa đến, cái nghiệp mình tạo ra tự nhiên nó chống bán rồi, không những không tha mà còn chống nữa. Người ta không nghe còn đỏ ra, mà cái này không nghe còn chống mà nói ngược lại nữa, còn làm ngược lại nó cho cái đời đó là sai. Mà tôi đang hoài thì tất cả là cái nghiệp mình nó hành nung á, nhưng mà cái nghiệp mình nó có cái lúc nó mất. Và cái nghiệp mình khi nó có đó, thì nó chắc thủ, và nó tạo thành thăng trăng, nó tạo thành thế giới, nên mình ra mình kiếm nhà, kiếm cửa, kiếm con, rồi đủ thứ chuyện hết trơn, kiếm danh, kiếm vọng, rồi kiếm ăn uống luôn á. Nhưng khi mình chết á, còn một hiện nghiệp nó đang điều khiển mình hiện giờ trong cái kiếp sống này, nó mất hoàn toàn, nó không còn cái gì hết trơn. Thì lúc đó cái tâm mình nó có sự chọn lựa, cái tâm mình nó có những cái nghiệp khác nó tranh giành nhau, nó chọn lựa là cái lúc đó là lúc dễ giải thoát nhất. Tại hiện giờ mình dướng mắt bởi cái nghiệp, lúc đó nó chưa có cái nghiệp nào hết á. Thành ra Đức Phật là cái người phát duyên ngay lúc đó. Anh đó nói là thằng thường đa số trong kinh điển, ngay bên Bậc Tâm Tây Tạng nó cũng nói đó. Thì bây giờ vừa nhắm mắt thì Phật phương chư Phật đều phóng quang tới để tiếp độ. Ngay hiện tại bây giờ nằm trong hào quang của Phật phương chư Phật, nhưng mà cái ảo nghiệp của mình đó, nó không nhận thức được, nó bị chướng ngăn ngang, hay là cái tâm mình nó bị kích kiến, nó bích cái đường nó lợi, nó không có mở ra. Mình đang nằm trong hào quang của chư Phật được hết ra, nó thực sự cái người nào mà mở tâm ra, Phật nói là cái hào quang của chư Phật nó mát mẻ hả mình, nhu nhuyễn lắm, mà chạm theo cái tâm của chúng sanh, chúng sanh cảm nhận được cái tâm nó an lạc, hỷ lạc liền tổ đoàn tu thiền định dịch thế đó. Bây giờ công đức của Đức Phật, cái hào quang tượng trưng cho trí tuệ, mình cảm nhận trí tuệ, cái tâm mình nó khai mở ra, tất cả pháp môn nó mở thành tiền á, mà thực sự cái tâm của chúng sanh cùng hết trơn không có vô được. Thành mặc dầu mình nằm trong cái sự nhiếp hộ của chư Phật mà không có ai nhận được hết. Anh chư tổ nói dễ lắm, cái gì cứ để tâm không đi thì Phật phương chư Phật hiện tổng hết. Thấy được Phật phương chư Phật thôi chứ có gì dễ dàng như vậy đó. Nhưng cái tâm mình nó không, nghĩa là không có dòng cho dòng nghiệp nó tác vô nữa. Cái gì chứ không, dòng nghiệp nó tác là tác tham sân si ngã mạng người ta kiếm là chắc. Thấy không, mình không có dòng nghiệp tác vô, tự nhiên cái tâm sẽ thấy hết. Một lúc sẽ thấy phượng chư Phật rất là dễ dàng. Cái gì xả bỏ đi, buông xả đi, nó sẽ tự động à. Toàn bộ Phật phương thế giới nằm trong tâm cái gì hết á. Nên thường thường không ai làm được hết trơn á. Thì mặc dầu nằm trong sự độ, nằm trong cái sự giáo hóa chư Phật, nằm trong cái sự bản nguyện của chư Phật, bản nguyện thành Phật độ tất cả chúng sanh, đem tất cả chúng sanh đến sự giải thoát, tức là hạnh phúc tốt ráo, và ngay hiện đời đưa chúng sanh tới cái sự giải thoát tạm thời mà không có người nào nhận được hết. Là lý do là cái nghiệp mình nó mạnh quá, nó sống hết. Thành ra sư tổ nó cũng giữa hai cái, một cái tha lực sẵn sàng giết quá, hay là một cái nghiệp lực sẵn sàng chống chọi. Thành ra sư tổ mới đưa đủ cái chỉ hướng để giải thoát cho mình. Ông đó bắt mình phải sám hối, bắt mình phải tu diệt tham sân si, thì cũng là những cách tắc mà là hay chứ không phải là không hay. Hy vọng rằng là khi những đó nó không còn cản trở nữa, nó không còn thành cái chướng nữa, thì lúc đó tâm mình sẽ nhận được cái sự tiếp độ của chư Phật. Mình sẽ cách mình mở ra để mình nhận lời giáo hóa của chư Phật, mình mở ra để mình nhận được cái lối chỉ dạy của chư Phật, thì mình hành để mình giải thoát. Thành do đó cái pháp môn nó mới tùm lum như vậy. Pháp môn nào mà tự mình sửa tâm lợi, cải tâm lợi để cho tham sân si những phiền não không có. Pháp môn đó là tự lực. Sao tự lực? Tại mình phải làm mà. Ngẫm nghĩ lại trong cái thời gian, trong cái thế gian này bây giờ nè, có người nào mình tự lực sửa được cái tham của mình chưa? Hay là chỉ giảm bớt nó, hay đè nén nó tạm thời nó thôi. Thực sự là tham nhiều quá mình có thể mình đè nén được. Cái đẳng cấp tham á luôn luôn là có trong cái chúng sanh, biết chúng sanh còn sanh tử luân hồi là luôn luôn có tham, chưa chúng sanh là mất cái đó. Cái này như mình thăng thiền định á thì thăng được khỏi sắc, mình tu thiền định rồi nát là cũng khỏi từ tâm tham dính mắc rồi thăng lên cắt khỏi. Mà nói là chúng sanh sở dĩ trong sanh tử luân hồi là do năng lực của tham, thành ra chưa ai mà đủ cái năng lực phá tham từ những bậc thánh. Nhỏ phá được bậc thánh bây giờ càng lúc càng ít chứ không ra. Mà mình nói rằng khi mà cái tham nó còn á thì nó còn điều khiển được cái hành nghiệp của mình, nó còn cho cái nhìn mình sai tật làm cho mình bắt được cái đằng số của Phật. Thành ra bên cái tịnh độ tông của bên Nhật Bổn nó chủ trương là không có một chút sức tự lực nào hết á, buông xả hết tự lực đi, quý vị tự lực cũng không có được nữa, quý vị tự lực bây giờ bỏ hết thanh thân thi đi cũng đắc được cơ thiền tam thiền à, không có giải thoát rồi hết cái lực thiền tịnh thì à, nếu cái thanh thân thi tới mức độ nào á, hết cái năng lực của nó rồi, tức là hết cái năng lực của thiền, ta đạt cái vấn đề cho bác hạnh như ngày thuốc cà lan thất đi thì sống cho 20 đại kiếp đi nữa, cái năng lực thiền định nó hết rồi cũng phải sanh bằng con hồ ly thôi. Ông kinh đó có ngày thuốc cà lan thất á, ông đắc được cái tứ thiền, nhưng mà lúc đang tu á trong rừng á thì bị chim chóc nó phá, nó thụ ổ trên đầu ổng rồi nó cứ che cái chiếc rồi ông đưa thiền không được. Sao ông buồn quá ông mới xuống cái hồ á, hồ thiền định tiền cá tới nhảy tới tôi ăn bóng rồi tùm lum tùm ra, ông bực cười đưa thành lúc mà ông sắp sắp tiền không có sắp nguyện trước khi ông hiện ông biến thành một cái loài là có thể bắt chim được nữa, bắt cá được nữa. Thành sau đó ông tu cấp được cái định cuối cùng của định thứ 8 á, đó là phi tưởng phi tưởng thứ, ông nhập được cái định á thì ông trên địa nói nếu mà đắc được cái định á thì phải thành vợ tỏ trời thì phi định thứ sống 80 đại kiếp lâu lắm. Năng lực của định á tại nhân không có tâm, cái tâm nó định di tế nó là sống rất là lâu xa. Các công việc mà cái tâm mình có đè nén cách mấy đi thì cái thế lực của cái tâm của những mũi tên mình bắn á thì tắm nó đi xa, nhưng khi mà hết cái tâm mạnh của nó rồi nó không rớt xuống rồi thì năng lực bệnh như cũng vậy. Thì cái tâm tham thì bệnh ổn á, cái tâm ăn trú là do cái lực của tham, sao mà nó ăn trú tới cái độ nào mà nó hết thế lực của nó rồi đó, tâm nó biến thành một cái loài còn cá cá đó, chúng nó bắt cá có cái cánh thôi chứ hoặc là con phi ly ở đó khải bay để ăn con chim ổng phát hiện gì đó ổng thanh lên cái đòi cũng hơi lạ. Cái tâm của mình nó rất là nguy hiểm. Thành ra thực sự mình còn nằm trong cái cõi này nè, tức là cõi ta bà gồm có nó là 9 cõi á, 8 cõi định và 1 cõi về dục á, là cõi mình đang sống, cái đó gọi là thủ hữu á, tứ sanh thủ hữu đồng năng ba tạng miền môn á. Thì tất cõi này đều dính vào cái tham mà nó sanh à, nghe không? Chưa rồi người nào không dính tham mà sanh. Thành ra nói mình ở cái thanh tịnh để thấy được phần chư Phật á, thì thực sự chúng sanh trong 9 cõi chưa người nào thấy được chư Phật á. Cái tâm họ vẫn còn tham là sao thấy? Thành ra cái hạn như cõi mà thiệt là cao, một cái là cái tham nó ít đó, thì hy vọng thấy Phật rồi mà nếu cái tâm còn tưởng Phật bình thường không ai thấy được hết trơn. Thành ra có những người nào phải đạt được tâm không thì loại này mới thấy khó khăn vô cùng, chứ không phải là cái chuyện đơn giản để mà vượt cái thanh thần si. Tôi lấy chủ trương để cho quý vị có cái yên tâm để quý vị niệm Phật á là mình nương hoàn toàn tha lực. Chứ bây giờ mình nương hoàn toàn lực á thì cái chuyện đó mình không lo sợ nữa. Chứ bây giờ mình chẳng có cái tâm lo sợ á, thì chính tâm cái lo sợ đó đó làm cho mình bị kẹt lúc mình tâm trung, mình không yên, mình biết mình sanh được hay không sanh được. Tại vì mình nghĩ là cái tâm mình phải hết thanh năng si rồi mình chết rồi nó vẫn còn thanh năng si, cái tâm nó bất yên, cái tâm bất yên mà lúc vừa chết đó, nó lao cao thì không có những tâm để mà theo sự chỉ dẫn của Phật được. Thành bên Nhật Bổn á nó chỉ trương hoàn toàn là tự lực. Cái ông tổ á ông nói không cần tâm thiền mà vẫn có thể vẫn sanh, không cần tu lễ bái vẫn khai vẫn sanh, không cần giữ giới vẫn được vẫn sanh. Này, ông nói là tất cả không cần cái gì, theo quý vị không cần cái gì hết á, chỉ là tin tưởng Đức Phật thôi. À, rồi bấm tín hiệu cho ngài là ngài tới là đi thôi. Ông nói không cần phải chích niệm tiên tục, một niệm cũng đi được. Thành ra chủ trương đó ta thấy là thấy hợp nhất, mà đứng với đảng hoài của chư Phật nhất là chư Phật không bao giờ không nghĩ đến quý vị, chỉ có quý vị là có chịu theo ngài không thì thôi. Nhưng mà bình thường là mình không theo ngài là tại sao? Là cái nghiệp hiện hành của mình nó đang giữ. Cái thiện hành mình nó trụ trong tham, nên khi mình xả bỏ cái tham theo ngài là mình không có làm. Nhưng mà khi mình mất thì mất hết tất cả những nghiệp hiện hành, cả những cái tham ái, những cái dính mắc mình nó mất hết, thì lúc đó là lúc đó cái tâm của mình nó dễ đi nhất. Thành ra ông nói là nếu mà niệm Phật